This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm vẫn khỏe. À, anh Tiến Dũng có khỏe không? Mới quay qua quay lại tuần trước mà hôm nay đã đến thứ năm nữa rồi. Một tuần rất là nhanh, dạ, rất là nhanh. Dạ. Giống như hôm nay thứ năm quay qua ngày mai thứ sáu, tới lui là cũng lại gặp thứ năm nữa rồi.
Ừ, hên á. Mai Trâm nói là quay qua thứ sáu chứ nó hôm nay thứ năm mai quay qua thứ bảy là mệt nữa. Vâng. Thời gian lẻ thiệt quý vị, nhớ ngày nào để mới, hôm nào để nói chuyện Mai Trâm, để thứ năm nay, thứ năm nữa.
Dạ, yeah, quá nhanh phải không? Quá nhanh, dạ. Yeah. Yeah. Và hôm nay thì chắc chắn là những bản tin về kinh tế có hot như là thời tiết ngày hôm nay không anh Tiến Dũng?
Well, cảm ơn Mai Trâm. Thật sự ra thì Tiến Dũng cũng thấy thị trường chứng khoán giống ngày hôm qua. Tiến Dũng có nói trước quý vị là khi mà Dũng chuẩn bị làm cái bản tin kinh tế đó thì thấy thị trường chứng khoán màu xanh. Mà Tiến Dũng thường thường Dũng dậy rất là sớm để đọc cái report của cái market, ngay cả những cái công ty tư nhân và công ty của chính phủ thì không có một cái lý do nào mà cái thị trường chứng khoán màu xanh. Như Tiến Dũng đã nói, mất lòng tin với thị trường chứng khoán từ lâu rồi quý vị. Và sau đó thật sự đến chiều thì nó giảm đến mấy trăm điểm. Tức là nó không có một cái lý do nào. Như sáng hôm nay thị trường chứng khoán cũng là những con số màu xanh. Nhưng mà Tiến Dũng coi cái report sáng hôm nay vậy thì thật sự nó không có một lý do gì mà nó màu xanh. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ đến chiều Tiến Dũng tin chắc 100% là nó sẽ là màu đỏ, chắc như vậy. Nhưng mặc dù hồi nãy Tiến Dũng thấy màu xanh hết tất cả và bây giờ là màu đỏ trở lại, quý vị. Nó màu đỏ trở lại rồi. Dow Jones thì lên 52 điểm, hiện tại là 34.818 điểm. Nhưng mà con số này nó rất là mong manh, nó sẽ là màu đỏ. Nasdaq thì giảm 70 điểm, hồi sáng là màu xanh, bây giờ là giảm 71 điểm, 13.402 điểm. S&P 500 cũng vậy. Bây giờ là giảm 1 điểm, 4.402 điểm. Dầu thô thì lên 1 đồng 39 xu. No doubt about dầu thô sẽ lên trong ngày sắp tới. 8 triệu đồng 77 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 4 đồng 20 xu. 1.924 đồng 10 xu cho một ao vàng. Và một cái lý do mà Dũng nghĩ rằng vàng nó sẽ giảm. Nó sẽ giảm. Thứ nhất là cái đồng Mỹ Kim nó mất giá thì người ta nghĩ là vàng sẽ lên. Dù đồng Mỹ Kim chúng ta 1.000 mua một ao vàng, bây giờ chúng ta bỏ ra 1.800-900 đi, đồng Mỹ Kim nó mất giá thì vàng nó sẽ đi lên, chúng ta bỏ ra 1.200-1.100 chúng ta mua ao vàng, đúng không? Thì nhưng mà ngày hôm nay đó thì cũng nghĩ là nó lại khác, bởi vì cái note, tức là cái con trái phiếu 10 năm đến 4.30%, con số này rất là cao. Có thể nhiều người họ ôm vàng, bây giờ họ bán vàng, họ chuyển qua con trái phiếu, những cái xếp tiền. Nếu quý vị nói là những người nào mà thích đầu tư và gọi là an toàn đó, đặc biệt những người mà khoảng 60 tuổi trở lên đó, thì họ thích đầu tư vào cái khoản an toàn, không bị đầu tiên, thì họ mua lại vàng và công trái phiếu, vàng và công trái phiếu, những cái safety zone như vậy. Thì Dũng nghĩ rằng cái lý do mà vàng sẽ giảm nữa thì người ta sẽ chuyển bán vàng và mua công trái phiếu, vì công trái phiếu lên rất là cao nha. Và lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.64, 30 năm là 7.40, vàng ở Việt Nam mua vào là 67 triệu, bán ra là 67 triệu 620 ngàn cho một lượng. Wow, vàng Việt Nam lên rất là cao chứ thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin này đúng ra thì thị trường khoán sẽ là màu xanh mới đúng, nhưng mà Dũng nghĩ rằng là màu đỏ, bởi vì sao? Cái report mới nhất của Bộ Lao động buổi sáng ngày hôm nay cho biết là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 12 tháng 8 thì nó giảm 11.000 người. Tiêu Dùng đã giải thích cái này cả trăm lần rồi. Tức là trong cái thời điểm, đặc biệt thời điểm mà lạm phát như vậy đó, thất nghiệp phải tăng lên mới đúng. Nhưng mà bây giờ là thất nghiệp đã giảm, giảm 11.000 còn 239.000 người, Bộ Động mới báo cáo buổi sáng hôm nay. Trong khi đó cái bản tin này cũng rất là quan trọng, nói về ngôi chợ Audi. Như biết là cái chợ Audi là một cái chợ của Đức mà đã thành lập mới mẻ thôi, nhưng mà nó populate rất là mạnh, tức là nó tràn lan cả nước Mỹ luôn cái tụi. Nó đầy với một cái tiểu bang như vậy, chúng ta thấy rất nhiều, thậm chí một thành phố có hai cái chợ Audi là chuyện bình thường. Trong khi cái report sáng hôm nay, ngôi chợ Audi là ngôi chợ bán lẻ và bán rẻ, giống như Walmart, ngôi chợ bán lẻ và bán rẻ. Thì trong cái report sáng hôm nay, Audi cũng doanh thu cũng tốt, mà Walmart doanh thu cũng tốt, trong cái đó những cái cơ sở thương mại khác thì doanh thu nó không tốt. Chẳng hạn như là ngôi chợ Thâm Thâm đi, thì họ thấy ok, sống ok, nhưng mà nó vẫn cẩn lại cái nhu cầu cần thiết, người ta vẫn mua sắm, nhưng mà người ta chuyển mua qua cái traffic nó bên Audi và Walmart nó tăng lên. Thì rõ ràng là cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ không tốt rồi. Người ta lựa đồ rẻ, tức là thấy là không tốt rồi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là không phải cái vấn đề đó, vấn đề là Audi đã mua lại Winnie Dixie. Winnie Dixie là một trong những ngôi chợ mà chúng ta thấy qua miền Nam, hay như North Carolina, South Carolina, hay là đi vào Washington, nhiều dòng đó thì Washington DC rồi đó, chúng ta thấy qua những khu đó đó thì ngôi chợ này rất đông, mà ngôi chợ Winnie Dixie là những ngôi chợ rất là sang, rất là sang cái thùy. Tiêu không có biết, không có nhớ kỹ lắm, những cái chợ này cũng có relay về chợ Giant, những cái chợ giống là cũng sang đó. Và Audi đã mua lại 400 ngôi chợ này. Wow! Và thấy rõ ràng, ngôi chợ sang thì bán cho ngôi chợ rẻ bán rẻ, họ mua lại tới chịu không nổi. Và Audi cũng tuyên bố rằng họ sẽ xây thêm những ngôi chợ nữa, và đồng thời họ sẽ expand rất là nhiều cái nơi thành phố mà chưa có. Họ cho biết là đến năm 2024, thì là năm sau đó, họ có khoảng 2.400 ngôi chợ Audi trên toàn nước Mỹ, là chia đều ra là khoảng 48 ngôi chợ trong một tiểu bang. Một ngôi chợ, 48 ngôi chợ cho một tiểu bang là con số nó hơi bị nhiều, các thưa vị. Lý do vì chúng ta cũng biết, nếu mà giữa lựa chọn giữa ngôi chợ Audi và Walmart thì điểm thích đi Audi hơn. Tại Audi nó tập trung vào lương thực, đồ ăn, đồ uống rất là nhiều. Chắc có một cái khu nhỏ để bán đồ như là nhu yếu phẩm cần thiết khác, như là giày dép, vân vân. Rất là, cái ngôi chợ này rất lạ, ta vô hôm nay nhưng mà tuần sau ta kiếm món hàng nó không khó nữa. Tức là nó bán hôm nay ngày mai hết. Một phần số đông là đồ Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mà họ cũng bán đồ của Đức sometimes thôi, không phải như sô-cô-la này nọ đó, chúng ta đi thử. Thì cái vấn đề Dũng nói ở đây là ngôi chợ sang thì rất là khó sống trong lúc này. Những ngôi chợ rẻ, ngon bổ khỏe, rẻ bình đẹp là lúc này là những ngôi chợ, chẳng hạn như là ngôi chợ Audi, Walmart, sống rất là tốt, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng mà Dũng gửi quý vị ngày hôm nay. Dũng hy vọng quý vị sẽ chia sẻ những thông tin này. Nói vấn đề là nếu việc chuẩn bị mua xe điện thì chúng ta nên biết kỹ cái này, quý vị. Cách đây khoảng 3 ngày trước thì tiểu bang New York có đưa ra một cái thống kê, hay chính xác là một cái report, là New York Fire Department, tức là sở cứu hỏa của thành phố New York. Ok. Thì họ đưa ra một cái report. Trong năm nay, từ đầu năm 2023 cho đến nay đó, thì có tổng số là 108 trường hợp cháy do những chiếc xe điện. Tức là những xe điện nó tự động bốc cháy. Ok. Và có 66 người bị thương và 13 người bị tử vong. Tiêu nhắc lại nha, từ đầu năm đến nay, thành phố tiểu bang New York only 108 trường hợp xe điện bị cháy, 66 người bị thương và 13 người tử vong. Và họ cũng nói luôn là cái đám cháy của xe điện nó kéo dài hơn là cái cháy của những chiếc xe khác. Khác ở đây là combustion engine, tức là những xe xăng, xe dầu. Dập cái tắt liền hay là khoảng 5 phút, 10 phút hay là 1 tiếng. Trong cái đó xe điện rất là khó dập tắt, nó cháy và nó rất là nguy hiểm. Nó gọi là very, very difficult to stop the fire from battery. Hoặc là nó gọi là cái lithium ion battery. Ok. Và khi mà cái bản tin này được đưa ra 3 ngày trước đó, thì một vài thành phố của tiểu bang California, đây là California, còn những cái thành phố khác, tiểu bang khác, Tiến Dũng không biết. Bởi vậy Tiến Dũng gửi bản tin này để quý vị check trước khi chúng ta mua xe điện. Nhưng nhắc lại nha, nên check. Vì một vài thành phố ở tiểu bang California, họ ban, tức là họ cấm cái người đi xe điện charge cái bình điện trong cái garage của mình. Trong cái garage thì nhà quý vị nhớ nhà single home hay là nhà townhouse hay là apartment gì đó, chúng ta có cái garage đúng không? Thì quý vị mua xe điện thì chúng ta đậu trong garage, chúng ta sạc trong garage nó khỏi thoải mái hơn. Ai mà đậu chạc mình ở ngoài lỡ ai cắp xe làm sao? Nhưng mà ở tiểu bang California có vài thành phố họ bắt đầu cấm sạc xe điện trong cái garage xe của mình. Họ yêu cầu sạc ở ngoài. Bởi vì sao? Tí Dũng nghĩ rằng trong tương lai, tại vì cái board director, tức là cái về hội đồng quản trị của HOA đó, họ có một cái điều luật rất là rõ. Khi mà cháy, cái hàng như vị để một cái gì đó dễ cháy trong nhà, gần nhà hoặc là ngoài cái nhà của vị, là HOA có quyền nhắc nhở. Ok? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu HOA biết cái đó là cháy, biết cái đó là vẫn để họ sử dụng cháy, thì HOA hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nó hiểu đó không? Tức là, ví dụ về tiêu dùng có cái nhà hàng xóm ví dụ để xăng dầu ngoài đường. Tiêu dùng nói rằng, ê, HOA, cái đó là cháy, mà nếu nó cháy lan qua nhà tao, là mày chịu trách nhiệm. Thí dụ như vậy, thì HOA có quyền đến nhắc nhở, ê, không được. Nhưng mà cái này là rõ ràng có những cái report thì FCA nói, ê, nếu anh đậu xe, anh xe điện trong garage mà cháy, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm với những khác, họ không nói gì, anh mua ra. Tại vì nếu mà tôi không kêu anh mua ra đó, tôi gửi thơ có record đàng hoàng anh không mua ra là tôi sẽ phạt hoặc tôi sẽ kéo xe anh đi. Còn nếu trường hợp anh tiếp tục thì sau đó anh có chuyện gì anh chịu trách nhiệm. Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu mà xe anh bị cháy. Vậy thì cái bản tin này đưa ra cho quý vị biết rằng nếu quý vị chuẩn bị mua một cái xe điện thì chúng ta nên gọi HOA trước. Ok? Nói, hey, tôi mua chiếc xe điện, tôi có sạc bình trong garage của tôi được hay không? Hoặc chúng ta sẽ vào cái website của HOA thành phố chúng ta đang ở để coi cái regulation của cái xe điện phải đậu ở đâu. Tôi nhớ khi mà chúng ta kéo cái sợi dây điện, cái cable chạc bình từ trong cái cablet hay là cái gì là cái panel đó, cái ổ điện chính á, mà kéo ra garage á, couple thousand dollars, vài ngàn Mỹ kim. Chưa kể nữa, chúng ta đậu ở ngoài sạc bình thì nó không có an toàn lắm. Tôi nhớ, không an toàn lắm. Cái cục để mà sạc bình không mất couple thousand dollars, nó lấy đi thì chúng ta phải thay cái khác nữa. Nó nhiều cái chuyện xảy ra ở đây. Nên ví dụ khuyến khích quý vị nào mà chúng ta muốn hay là chuẩn bị mua xe điện, chúng ta nên check HOA cái luật của họ. Họ có cho vị sạc bình ở trong gara hay không? Nếu mà họ không cho mà chúng ta vẫn mua thì chúng ta phải đậu ở ngoài và kéo dây điện ra thì nó tốn tiền rất là nhiều quý vị. Well, cái bản tin kế tiếp cũng rất là quan trọng nhưng mà tôi cũng không có đủ thời giờ để nói, bản tin này nó dài lắm, nói về cái power attorney. Khi con chúng ta chuẩn bị 18 tuổi đi vào đại học, quý vị cần cái đó lắm luôn. Nó sẽ xảy ra nhiều cái vấn đề gọi là pháp lý nếu quý vị không có cái power attorney. Ngày mai thì sẽ có chi tiết bản tin này cho quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin rất là quan trọng buổi sáng hôm nay. Mà cái bản tin Mai Trâm chú ý nhất là những người mà có xe điện đó. Trước khi mua xe điện, những người chưa mua thì không sao. Trước khi sắp sửa mua nhà khu nào phải gọi để check coi có được đậu cái xe trong garage không, coi có bộ mất công quá. Và những người mà họ đang có xe điện á, thì đang ở trong cái những cái khu nhà mà không có HOA đó thì đang đậu tự nhiên, mà thí dụ như giờ mà muốn qua những cái khu nhà đẹp nhà sang hơn phải đi tìm hiểu, phải dò hỏi, mới thấy mất công quá. Nhưng mà cái chuyện đó chắc Mai Trâm nghĩ cũng không khó khăn lắm đâu. Nhưng mà cái điều mà Mai Trâm thắc mắc á là những cái bản tin anh Tiến Dũng đưa ra về xe điện đó, không biết nó có ảnh hưởng đến cái chiếc xe Tesla hay không. Nhưng mà Mai Trâm thấy tháng trước á thì cái stock của Tesla nó đi lên rất là tốt, nhưng mà tự nhiên một hai tuần nay thì hình như nó đang đi xuống dốc. Thì với cái tình trạng này nó còn xuống dốc nữa không anh Tiến Dũng?
Well, Tiến Dũng không có khuyến khích quý vị mua hay là bán cổ phiếu của bất cứ một cái công ty nào, ngay cả Tesla luôn. Thì mới nói vì biết đưa quý vị những cái hint, những cái mấu chốt để ta biết rằng chúng tôi nên mua. Nhưng nói Tesla hiện tại và trong tương lai có thể đi lên đó thì vậy thôi, thì quý vị mua chuyện quý vị. Hoặc là nói Tesla sắp sửa đi xuống đó bởi vì gì vậy đó, thì chuyện quý vị muốn bán hay không tùy quý vị. Nhưng mà nói chung lại tình hình xe điện hiện tại bây giờ Everything will go down. Tức là mọi cái xe điện đi xuống hết, quý vị. Lý do, nhiều cái lý do mà dù không có đủ thời giờ để giải thích quý vị. Ngay cả cái VinFast sáng hôm nay, dù đã giải thích quý vị trước, đã giải thích rất nhiều lần và cảnh cáo rất nhiều lần. Một cái công ty startup nào cũng vậy, khi mà nó chuẩn bị ra đó, là những cái anh chàng mà gọi là bloodsucker, cái dùng cái từ như vậy, họ canh, họ mua ao. Khi họ mua như vậy, cái volume nó tăng lên thì cổ phiếu nó sẽ tăng lên, và họ mua rất là nhiều, và ngày hôm sau họ dump liền, tức là họ gọi là short sale, bán liền, tức là họ chuyên môn, họ bán, họ đưa ra, họ bán liền, họ trade đó, gọi là daily trade đó, họ bán. Thì chúng ta thấy nó lên nhiều, nhưng mà ngày mai là nó sẹp liền, giống như cái xe xì gì đó, nó không có một cái gì mà bảo đảm sự an toàn của cổ phiếu mà gọi là startup hết, quý vị. Nên ngay cả VinFast cũng vậy nữa. Thì tôi cái cảnh cáo vị nào tham lam thì đáng chịu, còn vị nào mà khôn thì sống. Nên nói chung về vấn đề xe điện thì cũng cho rằng không có cơ hội lên cao nữa. Nếu mà không xuống là may mắn lắm rồi, quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu, cũng vào giờ này.